Bài 5. Chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường.
Một La Mã, đường lối chính sách phát triển kinh tế. Một nhỏ, đường lối phát triển kinh tế. Đường lối phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay được xác định tại Điều 50 Hiến pháp 2013 như sau. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, phát huy nội lực, hội nhập, hợp tác quốc tế, gắn kết chặt chẽ với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây là nội dung lần đầu được đề cập từ Nghị quyết số 51/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 về việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Hiến pháp 2013 tiếp tục xác định đường lối phát triển kinh tế độc lập, tự chủ, có điều chỉnh, bổ sung thêm một số yêu cầu mới. Một nền kinh tế được coi là độc lập tự chủ khi không bị lệ thuộc vào nước khác, vào một tổ chức quốc tế nào đó về đường lối chính sách phát triển kinh tế, vào những điều kiện kinh tế chính trị mà người khác áp đặt cho mình. Nhà nước phải dựa trên cơ sở tình hình thực tiễn của đất nước, xu hướng phát triển của xã hội và định hướng chung về phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong từng thời kỳ để tự đề ra đường lối, chủ trương chính sách phát triển kinh tế xã hội phù hợp nhất với điều kiện và khả năng thực tế của đất nước. Khi đứng trước những chấn động của thị trường bên ngoài, của khủng hoảng kinh tế tài chính bên ngoài, về cơ bản vẫn giữ được ổn định kinh tế tài chính quốc gia và định hướng phát triển. Nếu gặp sự bao vây vô cô lập về kinh tế của các thế lực thù địch bên ngoài, vẫn có thể đứng vững, không dẫn đến sự sụp đổ về kinh tế và chế độ chính trị. Để xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ trong điều kiện hội nhập, cần phải có những yếu tố cơ bản sau đây. Phải có đường lối chính sách kinh tế độc lập tự chủ về phát triển kinh tế xã hội. Phải có thực lực và tiềm lực kinh tế đủ mạnh ở mức độ cần thiết. Phải xây dựng được thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vững mạnh và giữ ổn định kinh tế vĩ mô. Khác với kinh tế tự cấp, tự túc, nền kinh tế độc lập tự chủ một mặt dựa vào nội lực, phát huy cao độ nội lực, mặt khác mở rộng giao lưu hợp tác để tranh thủ các nguồn lực bên ngoài phục vụ cho việc phát triển kinh tế trong nước. Việc xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ là rất cần thiết. Có xây dựng được nền kinh tế độc lập tự chủ đảm bảo được các nhu cầu đời sống xã hội trong nước thì mới đảm bảo được an ninh quốc gia. Độc lập tự chủ về kinh tế là nền tảng vật chất để đảm bảo cho sự độc lập tự chủ về chính trị. Để xây dựng được nền kinh tế độc lập tự chủ cần phải phát huy nội lực, nghĩa là phải khai thác tốt nhất tất cả những tiềm năng, thế mạnh, những nguồn lực có sẵn trong nước như nguồn nhân lực, nguồn vốn, tài nguyên thiên nhiên đưa vào phát triển kinh tế, đồng thời phải chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong thời đại ngày nay, xu thế quốc tế hóa nền kinh tế thế giới là một xu thế khách quan tất yếu. Không một quốc gia nào có thể phát triển được nếu không hội nhập, giao lưu, hợp tác kinh tế với các quốc gia và khu vực khác. Chủ động tham gia vào quá trình toàn cầu hóa kinh tế giúp tranh thủ mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực trong quá trình tham gia toàn cầu hóa kinh tế. Đó cũng chính là phương thức để chúng ta từng bước khẳng định chủ quyền quốc gia thực sự của mình, không để các nước khác chèn ép và áp đặt trong quan hệ kinh tế. Chương 4 Hiến pháp 2013 có nội dung kết hợp từ chương 2 và chương 3 Hiến pháp 1992, thể hiện sự gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế với các vấn đề xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường, nhằm hướng đến sự phát triển có tính chất bền vững. Hai nhỏ, chính sách phát triển kinh tế. Chính sách kinh tế được vạch ra và thực hiện trên cơ sở những điều kiện thực tế của tình hình kinh tế xã hội của đất nước và những xu hướng phát triển của xã hội. Trước đây, theo Hiến pháp 1959 và Hiến pháp 1980, nước ta phát triển nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung. Hiến pháp năm 1992 đã chính thức quy định chính sách phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đánh dấu sự thay đổi cơ bản chính sách kinh tế của nhà nước ta trong thời kỳ mới. Đến năm 2001, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 51/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 sửa đổi bổ sung một số điều của Hiến pháp 1992, trong đó đã quy định về chính sách phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thay cho chính sách phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Việc quy định chính sách phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa một mặt xác nhận bước phát triển mới của nền kinh tế Việt Nam, mặt khác còn là sự chuẩn bị cho quá trình đàm phán gia nhập WTO của nước ta. Ngày 7 tháng 11 năm 2006, Việt Nam đã chính thức kết nạp là thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO. Đây được coi là dấu mốc quan trọng nhất trong lộ trình hội nhập quốc tế của nền kinh tế Việt Nam. Hiến pháp 2013 vẫn chính thức khẳng định nền kinh tế Việt Nam hiện nay là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với nhiều hình thức sở hữu và nhiều thành phần kinh tế. Cụ thể, chính sách kinh tế của nhà nước ta hiện nay được ghi nhận tại Điều 51 Hiến pháp 2013 như sau. 1. Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. 2. Các thành phần kinh tế đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật. 3. Nhà nước khuyến khích tạo điều kiện để doanh nhân, doanh nghiệp và cá nhân tổ chức khác đầu tư, sản xuất, kinh doanh, phát triển bền vững các ngành kinh tế, góp phần xây dựng đất nước. Tài sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức đầu tư, sản xuất, kinh doanh được pháp luật bảo hộ và không bị quốc hữu hóa. Việc lựa chọn chính sách kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nhằm đảm bảo sự phát triển của nền kinh tế phục vụ cho mục đích hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật cần thiết cho sự phát triển của chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đặc điểm của nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Bất kỳ quốc gia nào cũng có thể vận dụng kinh tế thị trường, tuy nhiên ở mỗi chế độ khác nhau, bản chất nhà nước khác nhau thì tất yếu nền kinh tế thị trường sẽ có những đặc điểm khác nhau. Nền kinh tế thị trường của nước ta theo quy định của hiến pháp hiện hành là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có những đặc trưng sau. Về mục đích phát triển lực lượng sản xuất, phát triển kinh tế để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của xã hội chủ nghĩa, nâng cao đời sống nhân dân, phát triển lực lượng sản xuất hiện đại gắn với việc xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp trên cả ba mặt, sở hữu, quản lý và phân phối. Về sở hữu, lấy sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể làm nền tảng, lấy thành phần kinh tế nhà nước làm chủ đạo để định hướng nền kinh tế quốc dân. Về quản lý, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phải có sự quản lý của nhà nước. Về phân phối, thực hiện phân phối theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế, đồng thời phân phối theo mức đóng góp vốn vào các nguồn lực khác vào sản xuất kinh doanh và thông qua phúc lợi xã hội. Tăng trưởng kinh tế gắn liền với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước phát triển. Để đảm bảo cho hiệu quả quản lý nền kinh tế thị trường, phát triển kinh tế thị trường một cách đồng bộ, phục vụ mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội, Hiến pháp 2013 quy định, nhà nước xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, điều tiết nền kinh tế trên cơ sở tôn trọng các quy luật thị trường, thực hiện phân công, phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước, thúc đẩy liên kết kinh tế vùng, đảm bảo tính thống nhất của nền kinh tế quốc dân. Hai là mã chính sách xã hội văn hóa giáo dục khoa học công nghệ và môi trường. Một nhỏ chính sách xã hội văn hóa giáo dục. Lĩnh vực xã hội văn hóa giáo dục là lĩnh vực được nhà nước rất quan tâm, đảm bảo sự phát triển xã hội văn hóa giáo dục sẽ tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế và giữ ổn định về an ninh chính trị của đất nước. Những vấn đề quan trọng nhất trong lĩnh vực xã hội văn hóa giáo dục được quy định trong hiến pháp hiện hành gồm lao động việc làm, chăm sóc sức khỏe, phúc lợi xã hội, giáo dục đào tạo, văn học nghệ thuật. Về vấn đề lao động việc làm, theo quy định tại Điều 57 Hiến pháp 2013, nhà nước khuyến khích tạo điều kiện để tổ chức cá nhân tạo việc làm cho người lao động, nhà nước bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động và tạo điều kiện xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định. So với Hiến pháp 1992, quy định của Hiến pháp 2013 về vai trò của nhà nước trong việc tạo việc làm cho người lao động có thay đổi theo hướng nhà nước không còn trực tiếp tạo việc làm cho người lao động, mà nhà nước chỉ khuyến khích tạo điều kiện để tổ chức cá nhân tạo việc làm cho người lao động. Đối với vấn đề bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, Điều 58 Hiến pháp 2013 quy định, nhà nước xã hội đầu tư phát triển sự nghiệp bảo vệ chăm sóc sức khỏe của nhân dân, thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, có chính sách ưu tiên chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào ở miền núi, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ chăm sóc sức khỏe người mẹ, trẻ em, thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Điểm mới trong quy định của Hiến pháp 2013 là quy định chế độ bảo hiểm y tế toàn dân, thể hiện một bước phát triển mới trong việc bảo vệ chăm sóc sức khỏe của nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Vấn đề phúc lợi xã hội được quy định tại Điều 59 Hiến pháp 2013 như sau. Nhà nước, xã hội tôn vinh, khen thưởng, thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với nước, Nhà nước tạo bình đẳng về cơ hội để công dân thụ hưởng phúc lợi xã hội, phát triển hệ thống an sinh xã hội, có chính sách trợ giúp người cao tuổi, người khuyết tật, người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn khác. Nhà nước có chính sách phát triển nhà ở, tạo điều kiện để mọi người có chỗ ở. Đây là lần đầu tiên Hiến pháp Việt Nam quy định nội dung bình đẳng về cơ hội của công dân trong việc thụ hưởng phúc lợi xã hội và vấn đề phát triển hệ thống an sinh xã hội. Những quy định mới này của Hiến pháp 2013 có ý nghĩa tạo cơ sở nâng cao chất lượng sống cho những đối tượng chính sách và những đối tượng đặc biệt có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Về vấn đề phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật, Điều 60 Hiến pháp 2013 quy định, nhà nước xã hội chăm lo xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Nhà nước xã hội phát triển văn học nghệ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần đa dạng và lành mạnh của nhân dân, phát triển các phương tiện thông tin đại chúng nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhà nước xã hội tạo môi trường xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, xây dựng con người Việt Nam có sức khỏe, văn hóa, giàu lòng yêu nước, có tinh thần đoàn kết, ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân. Vấn đề giáo dục là một vấn đề luôn được nhà nước quan tâm ngay từ những ngày đầu tiên giành được độc lập. Hiện nay, theo quy định tại Điều 61 Hiến pháp 2013, phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Nhà nước ưu tiên đầu tư và thu hút các nguồn đầu tư khác cho giáo dục, chăm lo giáo dục mầm non, đảm bảo giáo dục tiểu học là bắt buộc. Nhà nước không thu học phí, từng bước phổ cập giáo dục trung học, phát triển giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, thực hiện chính sách học bổng, học phí hợp lý. Nhà nước ưu tiên phát triển giáo dục ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Ưu tiên sử dụng phát triển nhân tài, tạo điều kiện để người khuyết tật và người nghèo được học văn hóa và học nghề. Hai nhỏ, chính sách khoa học, công nghệ và môi trường. Chính sách khoa học, công nghệ và môi trường có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phát triển tất cả các lĩnh vực khác của đất nước theo hướng hiện đại, văn minh. Việc ứng dụng tốt khoa học công nghệ trong các hoạt động kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư kinh tế và chất lượng sống cho người dân. Hiện nay, vấn đề phát triển khoa học công nghệ được nhà nước đưa ngang tầm với phát triển giáo dục đào tạo. Theo quy định tại Điều 62 Hiến pháp 2013, phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Nhà nước ưu tiên đầu tư và khuyến khích tổ chức cá nhân đầu tư nghiên cứu, phát triển, chuyển giao, ứng dụng có hiệu quả thành tựu khoa học và công nghệ, đảm bảo quyền nghiên cứu khoa học và công nghệ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Nhà nước tạo điều kiện để mọi người tham gia và được thụ hưởng lợi ích từ các hoạt động khoa học và công nghệ. Vấn đề môi trường là một vấn đề mới được đề cập tới trong Hiến pháp 2013, xuất phát từ thực trạng suy giảm chất lượng môi trường sống do quá trình khai thác tài nguyên phục vụ phát triển kinh tế. Theo Điều 63, nhà nước có chính sách bảo vệ môi trường, quản lý, sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn thiên nhiên đa dạng sinh học, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhà nước khuyến khích mọi hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển, sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo. Tổ chức cá nhân gây ô nhiễm môi trường làm suy kiệt tài nguyên thiên nhiên và suy giảm đa dạng sinh học phải bị xử lý nghiêm và có trách nhiệm khắc phục bồi thường thiệt hại. Câu hỏi ôn tập. Câu hỏi 1. Anh chị hãy giải thích thế nào là một nền kinh tế độc lập tự chủ và ý nghĩa của nó trước bối cảnh Việt Nam gia nhập WTO. 2. Theo anh chị, tại sao Hiến pháp 2013 tiếp tục xác định kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo? Câu 3. Anh chị hãy trình bày những điểm mới trong quy định của Hiến pháp 2013 về chính sách kinh tế xã hội, văn hóa và giáo dục và nêu ý nghĩa của những điểm mới này. Câu số 4, anh chị hãy giải thích tại sao Hiến pháp năm 2013 lại bổ sung quy định về môi trường và ý nghĩa của điểm mới này trong bối cảnh phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. Bài 6, khái quát về bộ máy nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Một La Mã, khái niệm bộ máy nhà nước. Một nhỏ, định nghĩa bộ máy nhà nước. Bộ máy nhà nước là tổng thể các cơ quan nhà nước được thành lập và hoạt động theo những nguyên tắc, trình tự, thủ tục do hiến pháp và pháp luật quy định, có vị trí, tính chất, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn khác nhau, nhưng chúng có mối liên hệ và tác động qua lại lẫn nhau, hợp thành một hệ thống thống nhất nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chung của nhà nước. Hai nhỏ, định nghĩa cơ quan nhà nước. Cơ quan nhà nước là một bộ phận cấu thành bộ máy nhà nước. Đó có thể là một tập thể người, ví dụ Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, hoặc một người như Chủ tịch nước, Bộ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh, được thành lập và hoạt động theo quy định của hiến pháp và pháp luật. Cơ quan nhà nước có các dấu hiệu chủ yếu sau đây. Cơ quan nhà nước được thành lập và hoạt động theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định, có tính độc lập về cơ cấu tổ chức và cơ sở vật chất tài chính. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm nhiệm vụ và quyền hạn mang tính quyền lực nhà nước theo quy định của pháp luật. Chi phí cho tổ chức và hoạt động của cơ quan nhà nước là từ ngân sách nhà nước. Cán bộ công chức của các cơ quan nhà nước phải là công dân Việt Nam. Ba nhỏ phân loại các cơ quan nhà nước. A. Căn cứ vào tính chất, chức năng, thẩm quyền. Các cơ quan đại diện quyền lực nhà nước, cơ quan dân cử như Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp. Các cơ quan hành chính nhà nước như Chính phủ, các bộ, Ủy ban Nhân dân các cấp. Các cơ quan kiểm sát như Viện Kiểm sát Nhân dân và Viện Kiểm sát Quân sự các cấp. Các cơ quan xét xử, Tòa án Nhân dân và Tòa án Quân sự các cấp. Nguyên thủ quốc gia là Chủ tịch nước. B. Căn cứ vào phạm vi thực hiện thẩm quyền theo lãnh thổ. Các cơ quan nhà nước ở Trung ương, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, các bộ, các cơ quan ngang bộ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao có thẩm quyền trong phạm vi toàn quốc. Các cơ quan nhà nước ở địa phương, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân các cấp, Tòa án Nhân dân và Viện Kiểm sát Nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện có thẩm quyền chỉ giới hạn trong phạm vi đơn vị hành chính lãnh thổ tương ứng. C. Căn cứ vào chế độ làm việc. Các cơ quan nhà nước làm việc theo chế độ tập thể như Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp, thực hiện thẩm quyền theo quyết định của đa số. Các cơ quan nhà nước làm việc theo chế độ tập thể kết hợp với chế độ người đứng đầu như Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các cấp quyết định những vấn đề quan trọng theo chế độ tập thể. Những vấn đề khác, người đứng đầu có toàn quyền quyết định và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Các cơ quan nhà nước làm việc theo chế độ thủ trưởng người đứng đầu như Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp, các bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân, thẩm quyền những cơ quan này do người đứng đầu có toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình. Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Bộ Máy Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Một nhỏ, nguyên tắc, quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công phối hợp kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. A. Cơ sở lý luận. Trong nhà nước phong kiến, Bộ Máy Nhà nước được tổ chức theo nguyên tắc tập quyền chuyên chế, quyền lực nhà nước tập trung vào tay nhà vua. Trong nhà nước tư sản, Bộ Máy Nhà nước được tổ chức theo nguyên tắc tam quyền phân lập. Quyền lực nhà nước bao gồm ba nhánh quyền lực là lập pháp, hành pháp và tư pháp. Ba nhánh quyền lực này được phân chia cho ba loại cơ quan nhà nước khác nhau thực hiện. Nghị viện là lập pháp, chính phủ hành pháp và tòa án là tư pháp, theo nguyên tắc cân bằng, kiềm chế, đối trọng và kiểm soát lẫn nhau. Nhà nước xã hội chủ nghĩa không tổ chức bộ máy nhà nước theo nguyên tắc tập quyền chuyên chế như nhà nước phong kiến, cũng không theo nguyên tắc tam quyền phân lập như bộ máy nhà nước tư sản, mà chỉ tiếp thu hạt nhân hợp lý của nguyên tắc phân quyền. B. Cơ sở hiến định. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp, theo Điều 2 Hiến pháp 2013. C. Nội dung của nguyên tắc. Quyền lực nhà nước là thống nhất. Về phương diện chính trị pháp lý, quyền lực nhà nước bao giờ cũng thống nhất và thuộc về giai cấp hoặc liên minh giai cấp nắm quyền thống trị trong xã hội có giai cấp. Về phương diện tổ chức pháp lý, trong chế độ nhà nước dân chủ, quyền lực nhà nước phải được phân công cho các cơ quan nhà nước thực hiện, không thể có một cơ quan cá nhân nào thâu tóm trong tay toàn bộ quyền lực của nhà nước. Hiến pháp là đạo luật cơ bản của nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất, là văn bản pháp luật duy nhất quy định tổ chức và thực hiện toàn bộ quyền lực nhà nước, quy định sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Hiến pháp 2013 nước ta quy định, quyền lực nhà nước là thống nhất vào nhân dân, chủ thể của toàn bộ quyền lực nhà nước ở nước ta, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, theo Điều 2 Hiến pháp. Phân công giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp như sau. Quốc hội, thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của nhà nước, theo Điều 69 Hiến pháp 2013. Chính phủ là cơ quan được thành lập ra để chuyên thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 94 Hiến pháp 2013. Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp theo Điều 102 Hiến pháp 2013. Viện kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong lĩnh vực hoạt động tư pháp theo Điều 107 Hiến pháp 2013. Phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp thể hiện như sau. Để Quốc hội thực hiện được quyền lập pháp, đòi hỏi phải có sự phối hợp với chính phủ trong việc xây dựng các dự án luật có chất lượng, kịp thời trình Quốc hội xem xét, thông qua. Hơn 95% dự án luật do chính phủ trình Quốc hội. Khi luật đã được Quốc hội thông qua thì chính phủ, các bộ, ngành phải ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn và tổ chức thi hành luật, biến các quy định của luật thành hiện thực trong cuộc sống. Để thực hiện quyền tư pháp, cần phải có sự phối hợp giữa cơ quan công an với viện kiểm sát và tòa án trong việc khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử, cũng như tổ chức thi hành các bản án đã có hiệu lực pháp luật. Kiểm soát quyền lực là một nguyên tắc của nhà nước pháp quyền và là vấn đề mới trong tổ chức quyền lực của nhà nước ta, điểm mới của Hiến pháp 2013. Bổ sung thêm nội dung này có ý nghĩa quan trọng trong việc trù liệu và ngăn ngừa sự lạm quyền của các cơ quan nhà nước, tránh sự tha hóa của quyền lực nhà nước. Tuy nhiên, hiện nay cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước còn nhiều hạn chế, cần phải được hoàn thiện. Hai nhỏ, nguyên tắc đảng lãnh đạo. A. Cơ sở lý luận. Do điều kiện và hoàn cảnh lịch sử, ở nước ta Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất cầm quyền, là lực lượng lãnh đạo nhà nước. Đảng lãnh đạo nhà nước trước hết và chủ yếu là lãnh đạo tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, vì thông qua bộ máy nhà nước, bản chất của nhà nước, các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước được thực hiện trên thực tế. B. Cơ sở hiến định. Theo Điều 4 Hiến pháp 2013, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. C. Nội dung của nguyên tắc. Bản chất sự lãnh đạo của đảng đối với nhà nước là lãnh đạo chính trị mang tính định hướng và được thể hiện qua những nội dung cụ thể sau đây. Đảng đề ra chủ trương đường lối đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước để định hướng cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành sửa đổi hiến pháp, pháp luật về tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước. Đảng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và giới thiệu các đảng viên và quần chúng có đủ đức, tài vào các cương vị chủ chốt của các cơ quan nhà nước ở trung ương, ở các cấp chính quyền địa phương để nhân dân bầu, như đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bầu, như Quốc hội bầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng, hay bổ nhiệm, như Chủ tịch Ủy ban Nhân dân bổ nhiệm Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân. Đảng kiểm tra việc quán triệt và thực hiện các nghị quyết của đảng trong các cơ quan nhà nước thông qua các tổ chức đảng, như Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng của Chính phủ, của các bộ và các đảng viên trong các cơ quan nhà nước. Phương pháp lãnh đạo của đảng, đảng lãnh đạo tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước bằng thuyết phục, vận động, bằng sự gương mẫu, tính tiên phong của các đảng viên làm việc trong các cơ quan nhà nước. D. Liên hệ thực tế. Còn hiện tượng một số cấp ủy đảng bao biện, làm thay, can thiệp một cách trái hiến pháp, pháp luật vào tổ chức hoạt động của các cơ quan nhà nước. Một bộ phận cán bộ đảng viên giữ các cương vị chủ chốt của một số cơ quan nhà nước tha hóa về tư tưởng, đạo đức, lợi dụng chức quyền, tham nhũng, làm giàu bất chính. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và cán bộ đảng viên, khắc phục các yếu kém trong công tác điều hành, quản lý, tích cực chống tiêu cực tham nhũng, lãng phí, nhằm bảo đảm vai trò lãnh đạo của đảng đối với nhà nước, xã hội, trong đó có tổ chức hoạt động của bộ máy nhà nước. Ba nhỏ, nguyên tắc nhà nước được tổ chức và hoạt động theo hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng hiến pháp và pháp luật. A. Cơ sở lý luận. Một trong những dấu hiệu đặc trưng quan trọng của cơ quan nhà nước là tổ chức và hoạt động theo quy định của hiến pháp và pháp luật, có thẩm quyền mang tính quyền lực nhà nước. Vì vậy, tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước đòi hỏi phải theo hiến pháp và pháp luật để tránh tình trạng lạm quyền tùy tiện. B. Cơ sở hiến định. Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ theo Điều 8 Hiến pháp 2013. Vì vậy, tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức nhà nước phải dựa trên cơ sở hiến pháp, luật, nghiêm chỉnh tuân theo các yêu cầu đòi hỏi của hiến pháp và luật. C. Nội dung yêu cầu của nguyên tắc. Tất cả các cơ quan nhà nước đều phải được thành lập theo quy định của pháp luật về thẩm quyền thành lập, về trình tự, thủ tục thành lập theo các quy định của pháp luật. Tất cả các cơ quan nhà nước phải được hiến pháp, pháp luật xác định rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu đòi hỏi của pháp luật. Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức nhà nước khi thực thi công quyền phải thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật, không được lạm quyền, vượt quyền và càng không thể được lộng quyền. Mọi vi phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức nhà nước khi thực thi công quyền đều phải bị xử lý nghiêm minh, bất kể họ là ai và giữ cương vị gì. D. Liên hệ thực tế. Những năm vừa qua ở nước ta, không ít các cơ quan nhà nước có vi phạm pháp luật trong tổ chức và hoạt động làm thiệt hại lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân. Những quyết định hành chính, hành vi hành chính bị kiện ra tòa án ngày càng nhiều hơn. Không ít các bản án của tòa án trái pháp luật bị tòa án cấp trên sửa một phần hoặc hủy toàn bộ, thậm chí có người bị kết án oan sai. Bốn nhỏ, nguyên tắc tập trung dân chủ. A. Cơ sở lý luận. Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước là mang tính tập trung vì gắn liền với việc thực hiện quyền lực nhà nước, quyền lực phục tùng quyền lực. Nhưng bộ máy nhà nước chủ nô, nhà nước phong kiến, trước hết và chủ yếu là thể hiện ý chí và bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị, chiếm thiểu số trong xã hội nên tập trung là mang tính quan liêu. Còn tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa xét về bản chất là nhà nước của dân, do dân và vì dân, mà cơ sở nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, những người chiếm tuyệt đại đa số dân cư trong xã hội, nên tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa phải theo nguyên tắc tập trung nhưng mang tính dân chủ. B. Cơ sở hiến định. Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ theo Điều 8 Hiến pháp 2013. C. Nội dung yêu cầu của nguyên tắc. Các cơ quan đại diện quyền lực nhà nước ở nước ta như Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp đều do nhân dân trực tiếp bầu ra. Các cơ quan nhà nước khác đều được thành lập trên cơ sở của các cơ quan đại diện quyền lực nhà nước của nhân dân. Quyết định của các cơ quan nhà nước ở Trung ương có tính bắt buộc thực hiện đối với các cơ quan nhà nước ở địa phương. Quyết định của các cơ quan nhà nước cấp trên có tính bắt buộc thực hiện đối với các cơ quan nhà nước cấp dưới. Các cơ quan nhà nước làm việc theo chế độ tập thể thì thiểu số phải phục tùng đa số. Các cơ quan nhà nước làm việc theo chế độ thủ trưởng thì nhân viên phải phục tùng thủ trưởng. Nhưng quyết định của các cơ quan nhà nước ở Trung ương, của cấp trên, của thủ trưởng phải hợp hiến, hợp pháp, phục tùng của địa phương, của cấp dưới là phục tùng hiến pháp, phục tùng pháp luật. Để việc tập trung trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước không mang tính quan liêu mà phải mang tính dân chủ đòi hỏi, các cơ quan nhà nước ở Trung ương, ở cấp trên trước khi quyết định phải điều tra, khảo sát thực tế, phải tiếp thu các ý kiến kiến nghị hợp lý của địa phương, của cấp dưới và ý kiến kiến nghị của nhân dân. Cơ quan làm việc theo chế độ tập thể trước khi biểu quyết phải thảo luận dân chủ. Nguyên tắc tập trung dân chủ khi áp dụng vào tổ chức và hoạt động của các loại cơ quan nhà nước khác nhau có những đặc thù riêng. Quốc hội, Hội đồng Nhân dân thảo luận tập thể, biểu quyết theo đa số. Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các cấp kết hợp giữa chế độ tập thể khi quyết định những vấn đề quan trọng với chế độ người đứng đầu chính phủ như Thủ tướng, đứng đầu Ủy ban Nhân dân như Chủ tịch, Viện Kiểm sát Nhân dân theo nguyên tắc tập trung thống nhất. D. Liên hệ việc quán triệt và thực hiện nguyên tắc này. Ở nước ta hiện nay vừa có hiện tượng tập trung quan liêu trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, vừa có hiện tượng tự do, tùy tiện, cục bộ, địa phương chủ nghĩa theo kiểu trên nói dưới không nghe. Biểu hiện của tập trung quan liêu trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước ta là không ít các quyết định của các cơ quan nhà nước ở Trung ương không phù hợp với điều kiện hoàn cảnh đặc thù của các địa phương trong cả nước, nên những quyết định này khó có thể thực hiện ở địa phương hoặc cơ sở. Không ít địa phương trong thời gian qua đã xẻ rào vì lợi ích cục bộ, đã ban hành các quy định khuyến khích ưu đãi đầu tư ở địa phương trái với quy định của chính quyền trung ương. Cả hai hiện tượng nói trên trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước đều là trái với nội dung yêu cầu của nguyên tắc tập trung dân chủ mà hiến pháp đã quy định. Năm nhỏ, bình đẳng, đoàn kết dân tộc. A. Cơ sở lý luận. Nhà nước ta là nhà nước của khối đại đoàn kết các dân tộc anh em, bao gồm 53 dân tộc, các dân tộc đều bình đẳng. Tổ chức và hoạt động của một mấy nhà nước cũng phải quán triệt và thực hiện nguyên tắc bình đẳng dân tộc. B. Cơ sở hiến định. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là quốc gia thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam. Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển, nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc, theo Điều 5 Hiến pháp 2013. C. Nội dung của nguyên tắc. Nhà nước đảm bảo cho các dân tộc có quyền bình đẳng về khả năng, về cơ hội tham gia, trong việc xây dựng và tham gia quản lý nhà nước, nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc. Về mặt tổ chức, các dân tộc thiểu số phải có tỷ lệ đại biểu thích đáng trong các cơ quan đại diện quyền lực nhà nước. Trong cơ cấu tổ chức của Quốc hội có Hội đồng Dân tộc. Hội đồng Nhân dân của những tỉnh có nhiều dân tộc có thể thành lập ban dân tộc. Chính phủ có Ủy ban Dân tộc để chuyên tham gia hoặc trực tiếp giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của các dân tộc. Nhà nước thực hiện chính sách bồi dưỡng đào tạo nguồn cán bộ công chức là người dân tộc thiểu số. Về mặt hoạt động, nhà nước có chính sách giúp đỡ các dân tộc thiểu số chậm phát triển từng bước ổn định và phát triển về mọi mặt, nhất là phát triển kinh tế, văn hóa, các trường nội trú của các tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc ít người. Nguyên tắc này đảm bảo sự phát huy tối đa khả năng của các dân tộc, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các dân tộc, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển chung của toàn xã hội. Câu hỏi ôn tập. Câu 1. Anh chị hãy phân tích nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công phối hợp kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp theo Điều 2 Hiến pháp 2013 trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với những nội dung sau. A. Cơ sở lý luận của nguyên tắc. B. Quy định của hiến pháp về nguyên tắc. C. Nội dung yêu cầu của nguyên tắc. Và D. Liên hệ thực tế thực hiện nguyên tắc này ở nước ta. Câu 2. Anh chị hãy phân tích nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với những nội dung sau. A. Cơ sở lý luận của nguyên tắc. B. Quy định của hiến pháp về nguyên tắc. C. Nội dung yêu cầu của nguyên tắc. Và D. Liên hệ thực tế thực hiện nguyên tắc này ở nước ta. Câu 3. Anh chị hãy phân tích nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của đảng trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với những nội dung sau. A. Quy định của hiến pháp về nguyên tắc. B. Nội dung yêu cầu của nguyên tắc. C. Liên hệ thực tế thực hiện nguyên tắc này ở nước ta. Câu 4. Anh chị hãy phân tích nguyên tắc. Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng hiến pháp và pháp luật với những nội dung sau. A. Quy định của hiến pháp về nguyên tắc. B. Nội dung yêu cầu của nguyên tắc. C. Liên hệ thực tế thực hiện nguyên tắc này ở nước ta. Câu 5. Anh chị hãy phân tích sự phân công phối hợp giữa Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Tòa án Nhân dân tối cao trong hoạt động lập pháp. Câu 6. Anh chị hãy phân tích sự phân công phối hợp giữa Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Tòa án Nhân dân tối cao trong hoạt động hành pháp. 7. Anh chị hãy phân tích sự phân công phối hợp giữa Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Tòa án Nhân dân tối cao trong hoạt động tư pháp.